Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ, tức Zen, kỳ 6.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh Sư Cô Tân Thiền và cô Sư Cô Tân Diệu và các bạn đồng hiếu, con đến thế giới chuyên viện Trung Nghiêm đã được gần một năm.
Từ khi con tới đây, con rất là vui vì được các sư cô thầy bảo, con rất là cảm tạ sư cô và tất cả mọi người ở đây. Thì mỗi lần đến đây con rất là vui và con rất là vinh dự là mỗi lần đến là hôm qua và đi đến thiền, đến Phật An. Thì từ khi con ở đây là con rất là tĩnh tâm hơn, và mỗi lần đi làm công quả con cũng thấy là không tiêu nghiệp, và con không ngại làm tất cả những việc việc gì hết. Thì đầu tiên là sư cô cho con được làm quét dọn sân giường. Thì là mỗi lần là con ở trong đầu con là con thấy nó sạch hơn, thế là con cứ quét xong rồi quét để cho hết. Thì là con thấy càng làm thì mình lại càng cảm thấy là mình đang làm điều tốt, là cố gắng các cái việc cao hơn. Thì là con được vào dọn dẹp nhà rồi là và được làm các việc như là bây giờ là giúp chúng tôi edit các video thân tự tâm, là khi mình làm mình cũng thân đấy. Thì là khi là đang thiền và lúc đấy là tu tâm, như là con không biết nói gì nhiều, mà con
không biết nói gì nhiều. Là khi mà con nghe các bài giảng của sư cô thì con rất là vui và con hiểu được về đạo pháp rất nhiều, và con cảm giác là mình đi tới được một cái con đường tốt. Tất nhiên là mình để được thành Phật thì rất là khó, nhưng mà mình biết được là Phật là không phải là ở chùa, mà là Phật ở trong tâm của mình. Nên là mình suốt khi mà bất cứ mình làm việc gì là mình có công án mưu và mình hiểu được, thì là mình làm cái việc gì mình cũng không sợ, mà mình cũng biết là làm việc đấy là thực thiện. Mình có công án mưu thì mình hiểu được. Con rất cảm ơn sư cô.
Nhưng mà phải nói rằng thì là con là cái baby dễ thương nhất, mình nhớ bé nhất của thiền viện. Thành ra những cái lời nói rất là ngây thơ và chân thành. Con rất ngoan, các cô rất hạnh diện có con.
Cô muốn nói tiếp không mà để cho con nói một tí. Em Châu hồi nãy em nói em dùng cái chữ quét á, thì chị muốn hỏi em là em dùng cái gì em quét đi những cái giờ bẩn, những cái thói hư tật xấu gì của em à? Em có trả lời được cho chị được không? Chị muốn hỏi em đó.
Hay á, hay lắm. Câu hỏi rất là hay.
Cái việc đầu tiên mà sư cô bảo em làm là quét dọn nhà, quét dọn là mình dùng cái chổi. Thì mình quét thì làm
mình làm tập trung vào cái việc mình làm, thì là mình quên hết mọi thứ, mình tập trung vào cái việc làm đấy. Mình không có nghĩ đó là cái việc là việc làm, hoặc là mình là việc làm tức là mình vui, mình làm tức là mình nhận tâm vào cái việc làm của mình, và mình quên hết mọi thứ. Tức là khi đấy thì mình sẽ quên các cái suy nghĩ, cái lo âu, cái nỗi buồn của mình. Thì là mình tại đây tức là chúng tôi nói là
cái mà chị muốn hỏi em á là cái dụng cụ gì mà em dùng chữ quét để em nói về đời, thì là cái chổi.
Thu Vân đi về chỗ. Tại vì em nó mới ở đây một năm, tuy là loanh quanh nhưng mà lại vẫn vào được đường lối trực chỉ. Tại vì đường lối trực chỉ có nhiều đường lắm chứ. Khi mà làm việc mà chú ý 100% thì cũng vậy. Cô nghe thì nó bảo rằng chú ý 100% vào công việc, không thấy tương lai, không thấy hiện tại, không thấy quá khứ, thì ngay giây phút đó là cực lạc. Mà nó bảo là không phải ở đâu mà ở đây. Nó không nói được là nó đang dùng cái công án mưu để nó quét. Ý của con là con muốn là công phu minh bạch, bạch là công án mưu. Nó không có nói được cái đó, có thể là nó quên. Nó quá mới mà. Nhưng mà nó chú ý vào cái công việc. Thì lúc bây giờ nó không thấy buồn phiền, nó không thấy bất cứ cái gì cả. Thì cái đó cũng là một cái lối đó con, vô được. Nhưng mà lần sau như thế, đây là con phải wash it smooth. Từng nhát rồi, wash it smooth, wash it smooth. Lau từng cái bụi cũng wash it smooth. Thì perfect. Là tại vì cái chân như niệm all the time với chúng ta. Nếu không có chân như niệm, cả vũ trụ vạn vật và cái thân này destroy 100%.
Cho nên nó phải có một cái sức sống, chính là cái chân như niệm. Đấy là cái niệm. Cái niệm là cái tính. Cái tính ấy chính là sức sống của toàn thể vũ trụ vạn vật và cả chúng ta nữa. Sức sống ấy luôn luôn thể hiện ở trong từng người chúng ta. Do lẽ đó mà chúng ta đang thể hiện sức sống ấy từng giây, từng phút, ở trong từng câu hỏi. What is more? Where is more? More là gì? More ở đâu? Bởi vậy mà tại sao lúc nào chúng ta cũng dùng công phu với câu hỏi là what is more? Bây giờ đến Tiết Mai, con lên đi.
Trước hết à, mình tên là Mai. Trước hết mình kính chào hai sư cô Chân Nguyên và Chân Diệu, sư cô Thiên Na và quý vị đồng đạo ở đây.
Tôi rất là mới. Trước hết tôi hãy nói là một cái nguyên nhân để dẫn mình có cái thiền niệm ngày hôm nay đó là nhờ lên chương trình sư cô giảng cho đài đó. Mình nghe được chương trình đó mình rất là thích, rất là mê. Và mình nói với hai vợ chồng nói nhau rồi coi chi đó, em phải tới trên cái thiền viện này để ủng hộ chương trình này để được còn hoài tới cho mọi người được nghe. Thì bây giờ đó mà em tới đây để giống như là để ủng hộ cái chút chị thôi. Nhưng mà không ngờ tới đây gặp được hai cô á, tự nhiên cái em thương quá đi là nó thôi đem ở đây. Và em chỉ có nói một điều đó, em rất là mới à. Em gặp được cô đó, em nghe được những cái kinh của cô, những cái tăng của cô, thấy nó vui từ ở đâu, ở trong người ấy, nó vui như mà em không tả được, nhưng mà em hiểu được đó là chữ sĩ lạc. Nghe những lời từ cái bài phát thuyết của cô, có những cái chuyện mà giống như buồn mực, hay là những cái chuyện cũ mấy năm mà em không có khóc được cái đó. Gặp được hai cô ấy, em khóc như là gặp mẹ, gặp chị vậy đó. Nhưng mà cũng may mắn một điều là nhờ cô hát, cô nhắc nhở cho em. Tại dù chỉ mua tiền nó ta thật tình như vậy, em về áp dụng chữ mua khi mà em buồn bực những cái chuyện cái tạp biệt nó hết, em dùng chữ mua thì tự nhiên cái tạp biệt nó bận hết và em được sự yên tĩnh ra. Vậy là rất cảm ơn hai cô và cảm ơn tất cả những cái bạn làm đạo này, cứ vậy thôi.
Người nữa cũng dễ thương. Tuyết Mai tuy là quá mới mà sao mà giỏi thế? Tuyết Mai
cũng quá thật thà. Mặc dầu con nói là con mới, nhưng mà con phải con mới. Con đã tu hằng hà sa số kiếp rồi. Cho nên gọi là cái radar đó, khi mà nó gặp nhau thì nó phải phát ra bùng. Giống như là con được trở về nhà, có mẹ, có chị, có pháp môn, có đường lối. Tại sao nó khóc như mưa là như vậy?
Cái đó là một sự vi diệu của đạo pháp, một sự run rủi mà chúng ta không biết đâu, đó là sự thực.
Rồi, xin lỗi nha, bây giờ là bắt buộc chứ không thể nào.
Con nói bắt buộc ha, vậy thì Sơn lên nói đi con.
Thưa các cô chú và Lúc nãy tôi nghe nói
là tay của con được chỉ là gì? Cách đây 3 năm về trước, nghe bằng của cô nói mình phải trực chỉ đi vào chân, đi vào cái tóc chứ đừng đi, đừng đi lòng vòng. Thì cuối cùng thì cố gắng thiền và những khi cô dạy đi từng bước một. Nhưng bây giờ theo nghĩ là trực chỉ là gì? Thẳng vào cái góc là cô đã chỉ đi, đi từ năm thức đầu, thức số 6, thức số 7 và thức số 8. Cái đó là cái góc của mình, là cái tâm của mình. Hôm nay trả lời vì cái chữ ngu đó là việc gì? Chữ ngu nó bao giờ nó cần một chữ gọi là chữ không, đó là một cái thật. Nhưng mà nghe cô nói cô bị thai thì tôi nghĩ nếu mà cô bị thai không còn lúc một thì thẳng vào cái tâm. Nếu mà cô bị thai là việc gì thì cái đó chuyện như chú cướp. Chú nói luôn, những cái gì mà cô, những cái băng hay là những cái bài giảng chúng ta làm bộ được thì như cô biết là lấy ra và nghe được khi nói vậy thôi. Nhưng mà không theo không ngắn thu hay là cái hoạt tánh của mình nó rất là vi diệu. Cũng như hôm ngày hôm nay anh đứng đây nói chuyện được thì do cái tính thông nó đưa lại đến đây.
Cái đó nó không thể chứng minh được. Mình như là ngộ tính cũng vậy. Khi mình lái xe, mình nhìn chiếc xe, tự nhiên mình ngộ ra, hiểu được cái pháp lý và cái đạo lý. Đó là ngộ tính, chứ không phải là làm hình to lớn gì hết. Nhưng mà muốn có cái ngộ tính đó, mình phải đi vào cái tâm của mình. Đi vô đọc thai, vậy thôi.
Người nào cũng quá dễ thương, và vấn đề Phật Pháp quá rõ ràng. Rất giỏi. Sơn á, là một cái người ít nói mà hôm nay cóc mở miệng, nói đâu ra đó. Nói được đến như là từ A mà đến G. Ghê quá.
Để mời anh Nhãi.
Kính thưa hai sư cô, chân thiền và chân diệu, cùng tất cả các bạn đồng môn. Tôi là Hồ Thạch Nhã. Đến với thiền viện này thì chắc cũng khoảng 4 năm. Mà trong một cái hoàn cảnh nó cũng hơi lạ. Là tôi gác ở nhà bằng á, thì hai sư cô tới rồi thấy tôi đứng nắng á, thì sư cô Chân Diệu mới hỏi coi làm một ngày bao nhiêu giờ, rồi mới nói hôm nào có dịp đi tới thiền viện Sùng Nghiêm cho biết. Rồi cái thấy nói chuyện một hồi, rồi thấy quý sư cô có vẻ là thích văn nghệ, tôi nói là tôi có ra cái tập thơ biếu sư cô cuốn để mà về coi chơi, thì tôi đem cái tập thơ tình mà cho hai nhà sư thì nó tôi thấy hơi kỳ. Lúc đó tôi cũng không nghĩ tới, nhưng mà khoảng chừng một tuần sau thì hai sư cô chị ra Mỹ chở hai sư cô tới, cũng tới nhà bằng, thì nói trong cái tác cuốn thơ của anh á thì nhiều cái bài mà rất là chân tình, mà tôi thích nhất là cái bài mà áo trắng da long. Tôi nói tôi mới ngạc nhiên, đây là hai nhà tu mà cái bài thơ tình lại sao lại thích cái bài này. Thì tôi nghĩ vậy thôi, nhưng mà cũng không có phản ứng gì. Thì sư cô mới kêu tới thiền viện, thì tuần sau tôi bắt đầu tụ tới. Thì trước đó thì trong cái cuốn tập thơ tôi cũng có viết bài nhiều bài về đạo trong cái lúc mà tôi đi tới thăm cái chùa Lộc Uyển ở San Diego á, thì sư cô cũng có đọc cũng thích mấy cái bài về đạo đó. Thì bạn một cái thời gian rất là lâu thì tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà trong một phút nào ngừng đạo tôi có thể viết được những cái tác phẩm mà nhiều người nói anh có những ý tưởng như một vị thiền sư, nhưng mà thực tế tôi không có biết gì hết. Trên thời gian tới đây thì cứ chú Vật thì tới thôi, chứ còn tới nhiều khi cũng không hiểu gì vậy. Chứ cô giảng là giảng, tôi nghe là nghe, chứ cũng không hiểu gì cho nhiều. Nhưng hình như là đó là một thói quen, coi như là có một chỗ dựa về cái căn nhà tâm linh của mình vậy. Đó, ra thì cứ chú Vật là tôi tới. Hồi đó cái bà này bà còn ở Canada, rồi sau bà tới thì bà qua đây thì tôi mới dắt bà đi luôn. Ra rồi tôi tới là tới rồi, chứ cũng không hiểu nhiều lắm. Nhất là cái công án mù á, sao nó rối rắm quá trời tôi không hiểu đó. Nhưng mà có được cái là cái sư cô hay ni sư đều thích về văn nghệ. Thật ra bạn tới thì bàn luận về văn nghệ, rồi sư cô có ý định là ra cái DVD để mà giới thiệu cái tập thơ của tôi, thì để giới thiệu trên đài, thì tôi cũng có tham gia. Thì từ đó cái tôi mới thấy rõ ràng là sư cô là cái mối đối với cái đệ tử nó hình như là có cái tình tri kỷ gì đó. Thì ra bởi vậy là tôi rất là mến phục cái sư cô chân thiền, sư cô chân diệu đều có ấy nhau. Có những cái khi mà thâu cái DVD đó nó có những cái trở ngại về kỹ thuật, đến nỗi khi mà sửa chữa lại sư vô trong phòng, tôi với hai sư vô trong phòng sửa, hai đi sư thuộc từng cái câu thơ của tôi. Mà thật ra tôi là tác giả, tôi viết ra nhiều khi tôi cũng quên nữa, tôi không nhớ nữa. Mà sư cô thuộc từng chữ, đi tới cái chỗ này phải ngát như sao, gần như là thuộc hết chín bài thơ và trong cái điều đi thuộc danh sách. Thì trong cái đời của tôi đó, chỉ có hai người, có ba người mà hiểu tôi mà tôi liệt vào cái hạng tri kỷ. Là thứ nhất là ông nhà văn Nhật Tiến, ông hiểu tôi cũng vậy đó, cũng tất cả những bài thơ của tôi là ông đều thích hết, ông nâng đỡ tôi hết sức. Rồi cái sau này là hai đi sư chân thiền và chân diệu đó, coi như là một cái tình tri kỷ. Mà từ đó tôi coi như đây là cũng nhà tâm linh, một ngôi nhà tâm linh. Tôi cứ theo cái quán tính mà chứ giờ tôi tới đây đó, sư cô nói là chắc là tôi tu tiền kiếp gì tôi không biết có phải vậy không, nhưng mà sao tự nhiên có ảnh hưởng sao đó. Tôi viết cái cuốn thứ nhì, tập thơ thứ nhì, thì những cái ý tưởng mới nó đưa vô thì có nhiều bài về đạo hơn. Cuốn thứ nhất là tôi chỉ có hai bài về đạo, khi mà tới Lộc Uyển tôi quan sát tôi tu 10 ngày đó thì tôi thâm nhập, không biết có phải là tiền kiếp gì không tôi không rõ, nhưng mà thực ra thì từ lúc mà tới thiền viện Kiều Nghiêm á thì cái tác phẩm sau là cái cuốn Hương Thơ Đầu Gió tôi viết là cũng 5-6 bài. Tác phẩm đầu tiên tôi viết có 2 bài thôi vì đạo đó, còn nhiều là những cái đề tài ở ngoài. Thì coi như là trong dân cái dịp gì lễ Vu Lan này thì tôi cũng xin kính có lời cảm ơn hai đi sư Thích Nữ Chân Thiền và Thích Nữ Chân Diệu đã dìu dắt tôi trên cái bước đường đạo, và cũng là một cái tri kỷ hiểu tôi trong cái lĩnh vực văn nghệ. Và kính chào.
Lại phải nói là anh Nhã quá dễ thương, tuyệt vời. Nè anh Nhã, thiền là thơ, thơ là thiền.
Mấy vị thiền sư, mấy vị tu sĩ
thường thường làm thơ. Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ nào mà còn làm thơ. Anh nhớ thơ là thiền, thiền là thơ. Thành ra mình gặp nhau ở một điểm. Và về sau đó thì anh làm cái cuốn số 2, những bài thơ thiền rất là hay. Anh nói là không biết tại sao.
Nhưng mà anh Nhã ơi, thực sự thì đạo pháp cứ thấm dần mà mình không biết đấy.
Cũng như là anh Phước mà anh đến đây ngủ khò khò đó. Anh Phước ngủ khò khò đó mà vào một cái lâu lâu tôi bảo, bác sĩ ngủ. Mà anh Phước trả lời được. Nên huống chi là anh Nhã. Thành ra nó thể hiện ở những cái bài thơ mà tư tưởng. Ta bảo sao giống thiền sư thế? Tại vì nó thấm. Nó hồi nào không hay. Cái này hay lắm. Nó là một sự vi diệu của đạo pháp. Mình không có thể đem cái đầu óc thế ra ăn để mà bàn luận. Cảm ơn anh Nhã rất nhiều. Ở tự này hân hạnh được là chi kỷ. Chưa bao giờ tôi được nghe những cái câu thành thật như vậy. Cảm ơn anh.
À, bây giờ lại đến Châu nữa hả? Con muốn nói thêm hả? Vì con nói rằng con chưa nói hết ý. Và bây giờ con muốn nói thêm phải không? Ừ thì lên đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Đoàn Minh Châu, pháp danh là Hoàng Chân Tính. Thưa cô và member Thiền Lễ Thành Nghiêm, xin con tới đây một năm. Trước khi con tới thiền viện, con là một người rất là xấu. Con đã làm một tội lỗi đau thương gia đình. Từ lúc con tới thiền viện, con đã hoàn toàn thay đổi. Con rất là vui và rất là vinh dự đã được sư cô và các thành viên trong thiền viện thiền nghiêm tiếp đón con và gia đình tâm linh. Từ khi con tới đây là con đã được thiền và học thêm và được vốn chủ trì của Đức Phật và đã được học hoàn ngu và con đã áp dụng được tất cả mọi việc con trong cuộc sống cũng như là hậu quả. Con đã đi vào bậc thang, con đã học thêm điều tức là con đã học con đường giải thoát, con đường đen và học cô về đạo pháp. Con rất là vinh dự và rất là cảm tạ cô vì cô luôn luôn là người nâng đỡ con, yêu thương con và dạy dỗ con. Con rất là cảm ơn sư cô và tất cả mọi người trong thiền viện thiền nghiêm đã luôn giúp đỡ con và nâng đỡ con. Con hứa từ bây giờ luôn là người tốt, luôn luôn theo đường lối đen và đến các hộ thoát khỏi sống ở luân hồi. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài cảm tưởng riêng của từng thiền sinh đối với phương tiện trực chỉ tức gen tại Thiền viện Sùng Nghiêm kỳ 6 đến đây đã chấm dứt và xin hẹn gặp ở kỳ số 7.
Ca khúc Chú Ý Là Thiền. Thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền. Nhạc Uy Thi Ca qua tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh.
Thiền để nhận ra cái vi diệu siêu nhiên. Thiền để nhận ra từng hơi thở dịu hiền. Thiền không phân biệt hơi dài hay hơi ngắn, mà thiền chỉ thường hằng tự tại ý nguyên. thiền để nhận ra cái vi diệu siêu nhiên, thiền để nhận ra từng hơi thở dịu hiền, thiền không phân biệt hơi dài hay hơi ngắn, mà thiền trí thương hằng tự tại ý nguyện. Thiền không hòa theo mọi vọng tưởng đau điên, thiền không cấp đi những ý niệm làm phiền, thiền không dõi theo khả nông sâu hay vô ký, thiền chỉ lặng lẽ âm thầm nhận biết an nhiên, thiền không hòa theo mọi vọng tưởng đạo điên, thiền không cắt đi những ý niệm làm phiền, thiền không dõi theo khả nông sâu hay vô ký, thiền chỉ lặng lẽ âm thầm nhận biết an nhiên.
Xương nó cũng vậy, cái vị xương ở giữa ổ răng nó cũng tụt xuống luôn, xương giữa hai răng thì tụt ra đành, xương giữa ổ răng cũng tụt luôn. Đây là hình ảnh nhìn bên ngoài mình thấy cái nướu nó trở thành màu đỏ xương tấy lên. Bên đây là hình chi tiết thì thấy xương tụt xuống, xương tụt xuống, nướu xương đỏ.
Ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 vào mỗi chiều thứ Năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ Bảy và mỗi sáng Chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Garden Gallery. Và thưa quý vị, đây phía trên bức tranh này là của Lan Thủy và Chính Minh. Đây là bức màu sắc thu. Đây kế tiếp, đây là bức cô gái với hoa sen. Thực sự trong cái sắc đẹp rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Và đây là một em sông màu nước em sông. Và thế đây, đây là bức trong công viên, những người con gái đi ra đi dạo chơi trong công viên. Và phía trên đây là muốn lá quỷ mới vẽ chứng tả là cái vũ khí giao mùa, mà có cả xuân hạ thu đông, và những người con gái đó tượng trưng cho những nàng tiên của mỗi mùa xuân hạ thu đông. Thì mùa xuân đi, mùa hạ tới, mùa thu và sẽ tới là mùa đông. Và từ đây, đây là bức dạo chơi của một gia đình ốc sên. Và từ đây là bức của họa sĩ Chính Mông, là muốn vẽ cái hoa mắt nô già trưng bày cả những cái nữ trang, nữ trang là thời trang đó, thì cũng bằng những cái viên cẩm thạch và những cái đá mà Swarovski crystal và bạc nữa. Thành ra đây là một cái những cái nữ trang là Lan Thủy design, và chỉ có một bộ duy nhất thôi, ngay cả những cái bông tai cũng chỉ có một bộ duy nhất, không có bộ nào thứ hai giống như vậy.
Kim Lạc có 4 bức hình triển lãm ở tại Again Garden. Đây là quý vị có thấy là bức này là Kim Ngư chụp ở Phá Tâm Trang, bức này ở Hội An, và bức này là hoa lan, là những cái hoa mà Kim Ngư chụp được trong những kỳ hội hoa lan.
Triển lãm hội họa thường trực tại Avant Garden Gallery, số 417 B North Broadway, Santa Ana, 92701. Số phone 714-558-8843 của một số họa sĩ thuộc Hội Họa sĩ Việt Nam Hải Ngoại, cũng là hội viên của OCSA, gồm Lam Thủy, Chính Mông, Lương Trường Thọ, Ái Lam, Trương Đình Uyên, Elizabeth Thụy Trinh, Kim Lạc. Phòng tranh mở cửa từ thứ năm tới chủ nhật hàng tuần, 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngoài giờ, xin gọi Lam Thủy 714-725-9935, 714-725-9935. Phòng tranh đang giảm giá 20% cho tất cả các tác phẩm được trưng bày. Kính mời quý vị ghé thăm phòng tranh.
Bác sĩ Thượng Hải, tốt nghiệp chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, hành nghề ngay từ Việt Nam, chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và các bệnh kết hợp phương pháp Đông Tây. Dược phòng của bác sĩ Thượng Hải có đầy đủ các loại thuốc Đông y dược thảo phối hợp hảo hạng, bào chế bằng phương pháp cô đặc gia truyền. Phòng mạch tọa lạc tại 9041 Trust Avenue, phòng B, thành phố Garden Grove, California 92844, điện thoại 714-636-8166. Muốn khám bệnh và mua thuốc, xin gọi 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Nhà in printing technique, trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in printing technique, thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên, ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc sang, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in printing technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in Printing Technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2709, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801, email info@printingtechnique.com. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn, 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Pacific Land và Pacific Depot, chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite cho đồng hương với giá thật rẻ không đâu sánh bằng. Địa chỉ Pacific Land, 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại 714-776-2424. Địa chỉ Pacific Depot, 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại 951-530-5056. Đồng Nai Pharmacy, nơi cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa, xe lăn, gậy chống, nạn tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Insure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Địa chỉ của Đồng Nai Pharmacy ở số 9081 Bosa Avenue, Suite 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu Massage Bell hiệu Slim Now, giúp lưu thông máu, đánh tan mỡ bụng, đùi, trị đau nhức vai lưng. Hiện nay trên thị trường chỉ có Bell Slim Now với hình cô gái, có sưởi tự động báo giờ và hai động cơ. Hai động cơ nên máy chạy rất mạnh, giúp làm tan mỡ rất nhanh. Xin quý vị đừng lầm lẫn với công ty khác. Chỉ có một động cơ nên máy chạy rất yếu, không sưởi, không báo giờ tự động. Liên lạc Phương Hồng Quế ở 1888-305-7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Tina, một đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau không tính tiền lời, nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to. Và thật lớn, và thật lớn, nhưng không bằng tâm. chỉ một đồng. Con hơn mong cầu đổi chắc trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương. Ta là mật mới chân thật bố thí cũng dường công của dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương. Không nắng không sợ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp.
Cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã có hết chương trình của Thiền Viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc.